Trí tâm tụng niệm tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Thì đây là lời mở đầu. Thì cái này ta nói như là, việc ta nói là kinh nhưng mà hầu như nó không phải là kinh, mà như là tám cái điều mà được tóm lược lại của những gì Đức Phật thuyết giảng. Thì đây từ Phật ở đây á, là thực ra là nói cho người xuất gia, nhưng mà tổ chức gốc mở đầu nói bất kể tại gia xuất gia, cái đắc quy nơi Phật đều là đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật thì phải hành tu tám điều giác ngộ này, nói cả ngày lẫn đêm để nêu rõ ra là mình phải tu sao mà cho nó không có gián đoạn. Càng phải ngày lẫn đêm trí tâm tụng niệm. Trí tâm là phải có cái tâm thân chân thành tha thiết, còn tụng niệm để hiện bày cái văn nghĩa thuần tịnh, ghi nhớ không quên vậy. Thì tụng là đọc đi đọc lại, niệm là nhớ, đọc cho nhớ, đọc nhớ nó không có nghĩa nhớ theo cái nghĩa ngoài đời của mình. Thì nhớ đây là nó vào trong tâm của mình, nó thành một cái năng lực. Cái năng lực có nghĩa là nó có cái tác dụng. Nó mới gọi là có lực. Cái gì không có lực nó không có cái tác dụng. Để cái tác trong cái tác dụng nó thì nó sẽ có, nó là cái nhân để nó có quả. Cho nên như vậy nó có cái tác dụng là mình nhớ pháp. Cái tác dụng này tức là cái pháp nó in sâu ở trong tâm mình. Nó in sâu thì nó có cái tác dụng là nó sẽ khai cái trí huệ của mình ra, nó phá cái phiền não, nó đưa đến cái kết quả là có thể vào định đến huệ. Thành ra tụng niệm đây mình nhớ, niệm đây phải là nhớ mà để đối phó, mà niệm đây là thấm ở bên trong. Mà muốn niệm thấm ở bên trong như vậy thì nó có hai cái. Một là mình niệm theo lối đa văn như là ngài A Nan, tức là mình đọc văn vách ra, nó khi ai hỏi chúng mình nhớ được chữ trước chữ sau, từ dấu phẩy dấu chấm, càng nhiều như vậy thì nó gọi là càng giỏi càng tốt. Thì cái niệm đó nó là cái niệm mà chỉ giữ và gọi là, như là thường thường người ta nói quán tưởng ấy, chỉ giữ một cách minh bạch rõ ràng tất cả những gì mà mình đã học. Còn cái niệm khác ấy, là nó thấm ở bên trong. Thí dụ như giờ mình nói tất cả các pháp là vô thường, thì cái tất cả các pháp, cái chữ đó và cái chữ vô thường ấy, nó thấm vào trong tâm của mình, nó thấm vào trong đó là nó trở thành một cái nhìn của mình, nó trở thành một cái tính chất của tâm mình. Khi mà nó đối trước tất cả các sự vật, các pháp này, nó nghe nó ngửi nếm này bất cứ cái gì ấy, thì tự nhiên là cái pháp mà vô thường nó xuất hiện, thì cái đó nó là nó mới có thể nói là vào định vào huệ được. Cái đó khó, cái đó phải có thêm sự tu tập. Ngoài cái mà tụng niệm tụng mình nhớ rồi thì mình phải có sự tu tập và quán tưởng này nọ nữa. Tám điều giác ngộ sẽ chú thích ở trong cái văn kết thúc tám tháng. Bây giờ mở đầu đó là cái phần đầu. Đến tổ chiếu chia ra làm phần đầu, phần giữa là phần thứ hai, và phần cuối cùng là phần kết luận. Thì phần đầu đó là nhắc cho mình biết là Phật tử thì đều phải trí tâm tụng niệm tám cái điểm này. Thì bây giờ nó vào chính thức là tám điều đó là gì. Trước hết là giác vô thường vô ngã. Giác ngộ thứ nhất, đây là điều giác thứ nhất. Thế gian vô thường, quốc độ mong manh, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, sinh diệt đổi rời, hư vị không chủ. Tâm là nguồn ác, thân là mọi tội. Đó là những điều mà đưa ra cho mình phải giác như vậy. Quan sát như vậy, mình có quan sát như vậy thì mới xa dần sinh tử. Đó là điều giác ngộ thứ nhất. Giờ nghe Tổ Ngũ Ích giải thích của đúng là đệ tử Phật, nhưng mà mình thấy có thể áp dụng chính xác và cần phải, nghĩa là áp dụng tu một cách cẩn trọng nghiêm túc thì đó phải là người xuất gia. Cái lý do là người tại gia bị rất nhiều duyên trần ràng buộc, cho nên khó mà có thể mà cả ngày lẫn đêm như vậy được. Đây là cửa đầu nhập đạo, Ngẫu Ích nói như vậy. Trước quầy phá ngã pháp hai chấp, mình có hai cái chấp trong cái tâm thức của mình ấy. Chấp là nhận lầm mà cương quyết dứt khoát là không lầm, đúng vậy, có thể nói đó là chấp, nghĩa chấp. Thứ nhất chấp ngã, thứ hai chấp pháp. Nói ngã pháp là danh từ theo trong đạo Phật chuyên môn. Bình thường á, thì mình cứ thấy mà mình cứ nói như vậy thì tôi có thật, tôi có rõ ràng, đó là chấp ngã. Mà tất cả đều có, mọi cái gì xung quanh tôi, mặt đất này, bầu trời này, tất cả những người khác này, xe cộ đường này, đó là chấp pháp. Nó là nói cái nghĩa cho mình dễ hiểu đó. Đó là chấp pháp, còn mà rõ ràng là mình có đây chấp ngã, mình thấy rõ ràng là như vậy là mình dứt khoát cho là như thế. Nếu nó là đúng thì nó không còn là chấp. Nếu nó mà thực sự có như mình nghĩ, nó không phải là mình chấp nữa. Nên do vì nó không thực sự như vậy cho nên mới nói là chấp. Đây là trong tâm thức của mình nó có một cái chấp. Chấp đó gom lại nó gồm có chấp pháp và chấp ngã và chấp pháp. Thì bây giờ cái đầu tiên đó là phá, cái điều giác ngộ đầu tiên là phá cái ngã pháp hai chấp. Trước tiên quán thế gian vô thường, quốc độ mong manh. Thì là thế nào? Như các thứ bờ cao thành hố, hang sâu hóa gò. Nhiều cái bờ cao là cái chỗ cao mà ngày nay á, hồi xưa là cao mà ngày nay nó hõm sâu xuống, nhiều cái chỗ nó là hang sâu mà bây giờ nó trở thành gò cao. Quán như vậy tức là thế gian vô thường, quốc độ mong manh, tắt nơi y báo, không còn tham cầu. Bây giờ tất cả những cái mà xung quanh mình mà cho cái ngã mình nó sống ở trong đó, cái thân với cái ngã của mình nó sống trong đó, thì cái chỗ đó nó kêu là y báo. Y là nương vào đó, báo là gì vậy? Là theo như đạo Phật đó, mấy cái đó không phải tự nhiên có, mấy cái đó phải là do tự nhiên mà nó có cái nhân của nó là một cái quả báo. Đó là điều vậy. Điều đầu tiên nó là như thế. Thì sau đó rồi đó là nó có chứng nhân và nó có tả nhân. Tả nhân thí dụ mình nói là nó có là do tự nhiên, có là do một vị thần, một vị thượng đế nào đó làm cho nó có, thì tất cả những cái nhân đó là tả nhân. Còn nó có đó mà do chính cái nghiệp của chúng sinh, cái nghiệp của chúng sinh tạo ra, cái đó là chính nhân. À, như vậy đó, thành ra nó là một cái có, nhưng mà cái có nó là một cái